Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Tất cả các sinh viên thân mến, thay mặt tăng đoàn chùa Giác Ngộ, ban lãnh đạo và các thành viên quỹ đạo Phật ngày nay, thầy chào mừng 153 sinh viên đến từ 24 trường đại học và cao đẳng có mặt đêm hôm nay tại chùa Giác Ngộ để nhận hỗ trợ học bổng cho niên học 2020 này. Xin một tràng vỗ tay thật lớn để tán dương chung. Có lẽ các sinh viên khác tôn giáo hoặc không có tôn giáo đó sẽ thắc mắc một vị tu sĩ như thầy Nhật Từ sao lại quan tâm đến sinh viên và hỗ trợ cho các sinh viên. Quỹ Đạo Phật ngày nay đó hoạt động từ năm 2014 và hỗ trợ một phần học bổng cho sinh viên cử nhân và thạc sĩ tiến sĩ đó cũng từ dạo đó. Trải qua gần 7 năm cũng có khoảng 1.000 sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh đó đã nhận được sự hỗ trợ này. Thì như các bạn biết đó, thì thầy cũng từng xuất thân là sinh viên. Năm 90 thì học ở Đại học Sư phạm khoa tiếng Anh. Thì sau đó thì học song song chương trình là cử nhân Phật học. Khi hoàn tất mới được có 1.5 năm chương trình này đó, thì thầy hội đủ nhân duyên đi sang Ấn Độ. Thì vào thời điểm đó đó, cái tiền mà chùa Giác Ngộ trợ cấp cho thầy thì khoảng 120 Mỹ Kim. May là đó, tiền học phí, tiền ăn, tiền ở Ấn Độ vào thời điểm năm 94 cho đến cuối năm 2001 đó, thì số tiền khiêm tốn đó đủ. Lúc đó mỗi một đồng đô Mỹ tương đương 33 đồng ruby. Theo thời giá hiện nay đó thì một đồng Mỹ Kim thì tương đương 68 đồng ruby. Tức là đồng Ấn Độ đó mất giá gấp 2 lần sau 26 năm. Thì bằng số tiền ít ỏi đó thì thầy quyết định chọn giải pháp ở trong ký túc xá chia phòng với một sinh viên Ấn Độ. Thầy đã đổi tất cả là 4 ký túc xá, tại vì ký túc xá ta quy định là cái số lượng năm tối đa cho các sinh viên, và nhất là sinh viên quốc tế, đã ưu tiên cho sinh viên quốc nội. Thì lúc đó thầy đăng ký học ở trường Hindu College, đường Đại học Cộng đồng Ấn Giáo. Thì trường này được đánh giá là đứng đầu trong hơn 100 các trường trực thuộc Đại học Delhi. Và thầy học khoa triết học Đông Tây. Thì cũng nhờ sống đời sống trong ký túc xá, mình hiểu thêm về văn hóa, phong tục, tập quán người Ấn Độ. Và đó cũng là cách để chúng ta sống văn hóa bên cạnh sống giáo dục với tư cách là một sinh viên nước ngoài. Toàn nước Việt Nam vào thời điểm đó thì có khoảng 45 sinh viên, trong số đó thì có khoảng 25 tăng ni và 20 sinh viên thế học, gặp rất nhiều các khó khăn, tại vì ở Ấn Độ á không thể đi làm thêm như là các nước phương Tây. Trên 60% người Ấn Độ thuộc giai cấp cùng đinh. Nỗ lực vượt qua thì cuối cùng cũng thành công. Và hồi tưởng lại những cái đoạn khó khăn nhất của mình trong đề tu, với những cái sự trợ giúp dầu rất là nhỏ nhưng mà là kịp thời, chúng ta thành công được. Và đạo Phật dạy thầy nguyên lý sống á, khi thi ơn á, thì không cầu đền đáp, khi thọ ơn thì không nên quên. Cho nên tiếp nhận ơn nghĩa của thí chủ thông qua chùa Giác Ngộ, thì khi mình thành công đó cũng ráng làm một cái gì đó tương đương hoặc nhiều hơn càng tốt. Thì các cô chú đang ngồi ở bên tay phải của thầy và các cô chú bên dưới, ở trên đó là thành viên sáng lập, các vị bên dưới đó là thành viên. Các vị ấy đã tin tưởng và ủng hộ thầy trong các Phật sự, thiện sự. Thì một trong các hoạt động của Quỹ Đạo Phật ngày nay đó, từ lúc thành lập đó, đó là học bổng. Thì cũng nhờ các vị mạnh thường quân này, Quỹ Đạo Phật ngày nay có cơ hội đồng hành với những khó khăn của các sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh. Bên cạnh đó thì còn có các tăng ni trẻ. Thì học bổng du học nước ngoài đó, trung bình là tính theo năm 2019 được 75 suất. Mỗi suất đối với các nước như là Ấn Độ, Tích Lan á, thì 3.000 Mỹ Kim một năm, đủ cho tiền học phí, tiền ăn, tiền ở. Và mấy năm trước đó, chưa bị tác động của COVID-19 gây ảnh hưởng nghiêm trọng mọi phương diện cuộc sống, ở trong đó có kinh tế, thì cũng vào dịp như thế này đó thì có khoảng thêm 400 tăng ni trẻ đang theo học chương trình cử nhân và thạc sĩ ở Học viện Phật Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, nơi thầy làm phó viện trưởng, và các trường đại học khác. Mà tác động của COVID đó, thì làm cho cái chương trình là hơi bị ảnh hưởng. Cho nên là vào đêm nay thì chúng ta không thấy các tăng ni trẻ như cô Trúc Quỳnh, phó chủ tịch của quỹ và cũng là người bảo trợ chính cho chương trình đêm hôm nay, cùng với các anh chị em khác có nêu đến là các vị tăng ni trẻ đó. Nhưng mà thầy vẫn ưu tiên cho các sinh viên thế học. Lý do là đó thì phần lớn các bạn sinh viên đến từ các tỉnh thành, hoàn cảnh không phải là thuận lợi. Mùa COVID này đó, các doanh nghiệp lớn cũng te thua, doanh nghiệp vừa thì cũng xỉn điển, doanh nghiệp nhỏ gần như phá sản. Các bạn là sinh viên thì truy cập tin tức chắc chắn là nắm rõ hết tất cả những điều này. Nhưng mà các mạnh thường quân đó đều là những người làm cha làm mẹ, có con thành công du học từ Anh Quốc, Hoa Kỳ, Úc Châu, và một số nước tiến bộ khác, thì cũng nhờ cái sự giáo dục tiên tiến của các nền giáo dục hàng đầu mà họ thành công làm vai trò giám đốc, phó giám đốc, CEO, CFO của một số công ty, trong đó có những công ty của gia đình. Thì chắc chắn là để vươn tới cái sự thành công đó đó, thì các mạnh thường quân ở đây cũng bắt đầu từ hai bàn tay trắng hết á. Và nỗ lực vươn đến thành công. Cho nên là nghĩ đến là các thế hệ đi sau mình, thì các mạnh thường quân đã phát tâm đóng góp. Và do vậy chúng ta có được nhân duyên lành để gặp nhau đêm hôm nay. Và nhắc lại điều này đó, thì thầy bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Phật tử chùa Giác Ngộ. Và bên cạnh đó thì còn có Hòa thượng Minh Đức, giảng viên đại học ở Hoa Kỳ, cũng đã hỗ trợ thầy thêm mỗi tháng cũng được hơn $100 để mua sách phục vụ cho việc nghiên cứu trong 7 năm rưỡi học Ấn Độ. Và chân thành cảm ơn các mạnh thường quân đã đồng hành với thầy trên mỗi nẻo đường Phật sự. Vì nếu không có sự hy sinh đó, đóng góp cao quý đó, không chỉ bằng chất xám, thời gian, công sức, mà còn tiền bạc và dấn thân trực tiếp làm, thì các nguyện ước của thầy dầu có cao quý cỡ nào đi nữa cũng nằm ở những giấc mơ thôi. Nhân dịp này đó thì thầy gợi ý các bạn sinh viên đó ba điều suy nghĩ. Thứ nhất, học thế nào để thành công. Thì thú thật với các bạn, không phải là khoe, thì từ năm lớp 10 cho đến hết chương trình thạc sĩ, thầy đều thủ khoa. Ở chương trình tiến sĩ tại nền giáo dục của Ấn Độ thì không có chuyện thủ khoa. Chỉ có tiến sĩ đậu loại giỏi, loại khá, chứ không có loại giỏi hay là hạng điểm như là từ chương trình thạc sĩ trở xuống. Chứ nếu có thì thầy cũng cố gắng phấn đấu. Thì sở dĩ mà được như thế đó là thầy có thói quen tự học từ nhỏ. Thì vào chùa năm 14 tuổi, vào cái giai đoạn mà các bạn cứ hỏi lại cha mẹ của mình, nền kinh tế Việt Nam vô cùng khó khăn, thầy sinh năm 1969, tất cả đó phải sống nhờ vào các hợp tác xã. Mỗi tuần đó thì đăng ký đi mua được nửa ký đường, nửa ký muối, 1-2 ký cá đuối, rồi bao bo được viện trợ bán giá rẻ từ Cuba. Rất khó khăn. Gia đình nào sở hữu được chiếc xe đạp là ghê gớm lắm. Các gia đình khá giả thì đi vượt biên. Thì một trong những khó khăn, nguyên nhân dẫn đến khó khăn đó là do chúng ta là nạn nhân của chiến tranh sau 30 năm nội chiến. Và Hoa Kỳ trả đũa bằng sự cấm vận cho đến năm 75 mới tháo dỡ. Khi bị cấm vận, chúng ta không thể chê với ai được. Kinh tế tụt hậu, giáo dục lạc hậu, mọi thứ đứng yên và tụt lùi. Thì trong những cái bối cảnh như vậy đó, cái ý chí con người đó nó sẽ mạnh hơn là sống ở trong cái sợi vàng son. Vì người ta không trải qua khó khăn thì người ta không có lý do và động cơ thúc đẩy để phấn đấu. Và cái nguyên tắc của thầy đó là tự học. Cho nên là không cần phải đi học thêm một cái gì hết. Và đủ sức để đậu thủ khoa. Đang khi các bạn biết chương trình tu học ở chùa đó, 3:30 sáng là phải từ nhà Phật tử đi về. Vì lúc đó tối 8:30 phải rời khỏi chùa. 3:30 là từ cái chỗ mình ở tá túc á, quay về chùa. 4:00 tụng kinh, sinh hoạt cho đến 6:00 sáng tập thể dục, sau đó đi học. Việc tự học nó giúp cho chúng ta tiết kiệm được tiền bạc, nhưng mà lại chủ động trong việc học cho mình sẽ nhớ rất kỹ, nhớ rất là sâu. Và đây là yếu tố để thành công. Khi học thì mình đặt ra cái nguyên tắc đó, phản biện, tức là không dễ dàng chấp nhận điều gì đó là một chân lý cho đến khi chúng ta bị thuyết phục bởi đó, bởi tính logic và chân lý của nó. Mối quan hệ giữa logic và chân lý có khi là thuận chiều, có khi là độc lập nhau. Có rất nhiều chân lý không có tính logic. Nói ví dụ như thành tích chống Covid-19 của Việt Nam xứng đáng đứng vào hàng nhất nhì của thế giới. Đôi khi nền y học của Việt Nam là nền y học trung bình, ở nhiều lĩnh vực là còn lạc hậu. Các nền y khoa nổi tiếng nhất trong thế giới như Mỹ, Anh Quốc, Pháp, Đức phá sản, bó tay, kiệt quệ, đầu hàng trước sự lây lan kinh hoàng của Covid-19. Chúng ta rất thành công. Chân lý này nó không nằm ở tính logic, mà nó nằm ở cái quyết tâm chung của Bộ Chính trị, của Ủy ban Nhân dân tỉnh 63 tỉnh thành, của các cá nhân con người Việt Nam biết quý trọng sự sống, biết lắng nghe, biết tuân thủ. Cho nên chia sẻ biên giới 1.350 cây số với Trung Quốc được bỏ, chúng ta vẫn an toàn. Đài Loan á được xem là nước thành công, đảo quốc thành công về vấn đề này, không có đóng cửa kinh tế, là bởi vì họ là một cái đảo độc lập, chỉ cần ngưng các chuyến bay quốc tế thì bên trong mới an toàn. Còn chúng ta với cái biên giới đường bộ có nhiều nơi chỉ cách cho con sông, như ở Lào Cai, đầu kia sông, bên kia sông là Trung Quốc, bên đây sông là Việt Nam, lội qua cái là sông, mà vẫn giữ được như thế là phải nói là cao kỳ công. Do đó cái tư duy phản biện nó giúp cho chúng ta là gì? Đặt ra vấn đề tại sao nó như thế mà nó không như thế khác, về nguyên nhân. Trước khi đặt một cái định đề chân lý, chúng ta hãy tìm cái nguồn gốc của nó để chứng minh đó. Một trong những yếu tố để tạo ra cái mới rất là đơn giản các bạn, đó là đối lập với những cái đã có. Ví dụ một cái kiến thức nào đó dưới dạng khẳng định, các bạn chỉ cần đặt phủ định từ, các bạn có cái nội dung mới. Cái nào nó đang là phủ định, các bạn đổi thành khẳng định từ thì các bạn sẽ có nội dung mới. Tức là đối lập hóa với những gì đã được công bố, các bạn có cái mới. Thì đây là sự tạo ra cái mới dễ nhất mà không cần có kiến thức cũng được. Nhưng mà phủ định là một trong những sơ suất dễ bắt gặp nhất khi người ta có kiến thức giới hạn, tầm nhìn giới hạn, quy mô vĩ mô giới hạn, thì cái điều mà người ta thường phản ứng nhất là phủ định đó. Cho nên đơn thuần phủ định hay đơn thuần khẳng định không phải là chìa khóa của tri thức, mà phải tìm các mối quan hệ biện chứng của nó để chúng ta tìm ra những vấn đề mới từ các cách tiếp cận và phương pháp khai thác mới, giải thích mới, để đóng góp cho thế giới học thuật các giá trị mới. Thì về lĩnh vực này, với tư cách là sinh viên, như là nhóm khoa học tự nhiên hay khoa học xã hội nhân văn, các bạn đều đã học phương pháp nghiên cứu ở năm thứ nhất, từ học kỳ đầu tiên. Và lên là thạc sĩ thì các học viên tiếp tục học phương pháp nghiên cứu. Lên tiến sĩ thì lại tiếp tục học phương pháp nghiên cứu chuyên ngành. Các bạn hiểu quá rõ nè. Do đó, khi học, chúng ta đừng nên xem thầy cô giáo ở lớp 12 trở xuống, giảng viên, giáo sư ở trình độ cử nhân trở lên là hệ quy chiếu của chân lý. Các thầy cô giáo chẳng qua cũng chỉ là một nguồn tham khảo thôi. Chân lý trong tự thân của nó, nó tồn tại khắp mọi nơi, nó mang tính khách quan và độc lập với ý thức chủ quan và ước muốn, kỳ vọng của con người. Nếu chúng ta đi đúng cái tính quy luật của nó, chúng ta bắt gặp được chân lý. Chân lý không có riêng ai, chân lý siêu biên giới, siêu tôn giáo, siêu dân tộc. Cho nên là khi phát hiện ra chân lý và thành lập đạo Phật đó, Đức Phật Thích Ca có một câu tuyên bố rất sâu: này các đệ tử, tôi chỉ là người chỉ được, thuật ngữ Phật học gọi là đạo sư. Và Đức Phật khi được hỏi thì Ngài giải thích rằng là trên con đường tầm cầu chân lý đó, tôi đã nỗ lực và phát hiện ra con đường. Nương theo con đường đó, tôi đến được một tòa lâu đài, đây là ẩn dụ. Và tìm kiếm, tôi đã phát hiện ra cái cửa để đi vào tòa lâu đài. Vào trong tòa lâu đài thì mọi thứ tối om, mà dù báu vật có mặt, tôi phải tìm cách để tạo ra ánh sáng, thấy rõ các báu vật, vẽ lại cái sơ đồ đó và quay trở về với cái thế giới bình thường, trao tặng cho mọi người có nhu cầu sở hữu báu vật trong tay, và đồng thời nhiệt tình đến độ gọi là phi tắc quyền hóa, tức là không thừa nhận tắc quyền về phía mình, trao lại tắc quyền đó miễn phí, và đồng thời dẫn dắt dẫn tay chỉ việc để cho mọi người có nhu cầu sở hữu báu vật đó cùng đồng hành với Đức Phật và đến tòa lâu đài để sở hữu được đó. Các giảng viên và giáo sư đại học và có kinh nghiệm đó sẽ giúp cho các bạn trở thành chính các bạn bằng phương pháp nghiên cứu, chứ không nghiên cứu dập. Và giảng viên và giáo sư nào đó có chiều sâu nữa đó thì mong mỏi bằng phương pháp nghiên cứu và tính sáng tạo, các bạn sẽ giỏi hơn các giáo sư đã. Giỏi hơn càng nhiều càng tốt. Và muốn như thế thì các bạn phải lấy cái hệ quy chiếu từ những người thành công nhất để phấn đấu. Muốn phá kỷ lục của năm nay, các bạn phải lấy các quán quân của năm trước làm tiêu chí để vượt qua. Kho tàng tiềm năng của mỗi con người là vô tận, khai thác đúng cách đó, thì búp xe trở thành hoa sen. Việc đó không khó. Điều hai, bên cạnh IQ, phát triển EQ. Chắc là các bạn làm quen với hai cái điều này phải không ạ? IQ là viết tắt của Intelligence Quotient, chỉ số thông minh. EQ đó là viết tắt của Emotional Quotient, và viết đủ đó là Emotional Intelligence Quotient, chỉ số thông minh cảm xúc. Việt Nam thì trong thập niên qua đó có thói quen dịch EQ là trí tuệ cảm xúc, rất là mâu thuẫn. Intelligence là thông minh chứ không phải là trí tuệ, chứ tên là wisdom. Theo Phật học đó, cảm xúc là kẻ thù của trí tuệ. Các bạn có thể là gạt kia mà không tin. Phụ nữ có sở trường về cảm xúc, cho nên á có thể học rất giỏi về văn, về ngoại ngữ, cái gì mà nó thuộc về cái tính mềm mại, tính dịu dàng, tính sâu vào bên trong, thì nó thuộc cái nền tảng của cảm xúc. Và cái gì mà nó bốc lửa ra bên ngoài, nó cũng thuộc về cái biểu đạt của cảm xúc. Cảm xúc được Đức Phật sánh ví như là thác đổ, chúng ta dễ bị chi phối bởi nó qua các cái tình tự tâm lý như là vui, mừng, buồn, giận, yêu, ghét, muốn, và tệ hại nhất của đó là trầm cảm. Và kết liễu của trầm cảm đó là tự tử hay là điên dại. Do đó để phát triển trí tuệ thì theo Đức Phật đó, chúng ta phải là vượt qua và làm chủ được cảm xúc. Thế thì cái khái niệm thông minh cảm xúc được hiểu như thế nào? Thì từ năm 1984 đó, các nhà tâm lý học thực nghiệm của Hoa Kỳ đó nghiên cứu đặt ra cái câu hỏi từ những cái mẫu nghiên cứu điển hình khoảng chừng 5.000 người. Trong số đó đó, đại đa số là những người có chỉ số thông minh cao, đỗ đạt thủ khoa, thành công top 10 trong học tập. Nhưng mà tại sao ngoài xã hội không thành công lớn? Còn có nhiều người đó thì thậm chí là bỏ đại học, hoặc là có trình độ cử nhân thôi, nhưng mà trở thành triệu phú, tỷ phú. Thì cái logic của vấn đề này như thế nào? Và từ đó, sau quá trình nghiên cứu, người ta mới thống kê và dùng phương pháp nghiên cứu định lượng, phương pháp nghiên cứu định tính. Họ rút ra được rằng đó, thành công trong học thuật nó thuộc về IQ. Còn thành công trong sự nghiệp nó thuộc về EQ. Các bạn có thể tin và các bạn không tin. Với kinh nghiệm của một người năm nay là đã 51 tuổi đời theo tuổi Tây, và cũng là một nhà giáo, thầy giảng dạy là từ năm 2002, tốt nghiệp tiến sĩ năm 2001. Thì rõ ràng nó có rất nhiều người thành công trong cuộc sống thực tiễn mà họ không cần thiết phải có bằng cấp cao, mặc dù học là con đường tốt nhất để lập nghiệp. Cho nên nêu việc này ra thì thầy chỉ muốn các bạn đó, bên cạnh chỉ số IQ mà mình có do bẩm sinh hay là do phấn đấu, hoặc bao giờ cả hai, thì các bạn cần phải phát triển kỹ năng thông minh cảm xúc. Cái biểu đạt của thông minh cảm xúc là gì? Các bạn dễ hài hòa, dễ thích ứng, dễ vượt qua những nỗi khổ niềm đau, không dừng lại ở chán chường, tuyệt vọng, than vãn, chì chiết với những chuyện đã qua, và luôn luôn thích ứng với hiện tại và tương lai để vươn lên. Các bạn phải tập làm quen với những điều đó, giống như là con tắc kè kỳ ông. Khi có mặt ở sa mạc đó, nó sẽ làm thay đổi màu nó, trở thành là màu bạc trắng. Khi nó có mặt ở trên một cái thân cây thì nó sẽ ngã màu thành là màu xám cây. Khi có mặt ở những cái chiếc lá vàng, nó ngã ra thành màu vàng, để các đối thủ lớn hơn nó không dễ dàng phát hiện ra nó, vì nó hòa lẫn với cái địa điểm mà nó đã có mặt. Cái đó tạm gọi là tính thích ứng. Thích ứng nó tạo đến hòa nhập. Hòa nhập nó làm cho các bạn không bị những cú sốc văn hóa trong tương quan giữa mình và người khác, nhất là những cái cú sốc văn hóa hai thế hệ, giữa chính mình và thế hệ cha mẹ, giữa mình thế hệ đồng lứa tuổi với thế hệ đi trước, cách chúng ta 20-30 năm, lối suy nghĩ, cách tiếp cận giải quyết vấn đề hoàn toàn khác nhau do cái tác động của các cuộc cách mạng công nghiệp. Hiện nay là chúng ta đang dừng lại ở 4.0, tức là lần thứ tư. Do đó, phát triển thông minh cảm xúc sẽ giúp cho các bạn, ngoài cái đỗ đạt cao ở trường lớp, các bạn sẽ trở thành những người giỏi trong lập nghiệp và trở thành những người giàu. Đó là điều mà thầy muốn các bạn hướng đến. Để minh họa cho vấn đề này thì không chọn những nhân vật quá lỗi lạc như là chủ của McDonald's thành lập vào năm 1940, hay là chủ của KFC, tức là chuỗi nhà hàng thực phẩm nhanh và thuộc là gà rán, thành lập vào năm 1930. Đó là hai cái chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh lớn nhất thế giới, thuộc vào hàng tỷ phú. McDonald's cái trung bình là 20 người trên thế giới này có một người ăn. Còn KFC đó thì trung bình là 100 người trên thế giới là có người ăn. Vào cái thời điểm đỉnh cao này, nó tác động chi phối gần như là cái thói quen ăn uống con người. Ở cái cấp đơn giản hơn đó, thầy muốn chia sẻ các bạn về cái kinh nghiệm sáng lập của ông chủ Pizza Hut ở Việt Nam này, mới lập được vài tiệm thôi. Ở Hoa Kỳ có khoảng 7.000 tiệm. Và trên toàn cầu ở 99 quốc gia vùng lãnh thổ còn lại thì nó có khoảng 16.000 tiệm. Cái khủng hoảng của Covid-19 làm cho họ phải đóng cửa khoảng cả chục ngàn tiệm. Thì hai anh em tên là Dan Carney và Frank Carney khi lập nghiệp á, các bạn biết là họ có nhiêu tiền không? 70 Mỹ kim. Lúc đó họ là sinh viên của trường đại học Wichita, nghèo kiết xác. Và họ thông minh, họ đoán được cái xu thế của thế giới. Đó là vào thời điểm năm 1956, họ phải chạy vài suốt 2 năm mới có được cái vốn để đầu tư vào năm 1958. Thì lúc đó các bạn biết là nó mới trải qua mười mấy năm của Thế chiến thứ hai thôi. Thì cái xu thế bắt đầu kinh tế nó phát triển khi chiến tranh ngừng là kinh tế phát triển. Và kinh tế phát triển đó thì phương Tây đi theo cái khuynh hướng là tư hữu hóa. Và cái đó là cái thu hút và làm cho ta có trách nhiệm cho chính cuộc đời của mình. Và Mỹ là nước đi đầu tiên, cứ ai có được cái vốn 10% đao vào trong ngân hàng là có thể sở hữu được một căn nhà trả góp. Đây là văn hóa trả góp đầu tiên. Và bằng cái cách này thì ai cũng sở hữu được già nếu có việc làm, không ăn chơi, biết tiện tặng 15 năm. Nếu hai vợ chồng cùng làm, trả đứt căn nhà 300-400 ngàn Mỹ kim. Còn một người làm thì phải 20 năm, 25 năm mà trả đứt căn nhà. Là thời điểm đó là mỗi căn nhà thực ra nó có 50-60 ngàn Mỹ kim thôi, chứ không bao nhiêu. Từ khi có sở hữu nhà, và trong cái thế giới tự do đó thì mỗi một hộ gia đình ta chỉ có 2-3 thành viên thôi. Thì như vậy sáng mơ đi làm mất hình tiếng, chiều về mất hình tiếng, 8 tiếng ở đây làm việc, thời gian còn lại cho mình bao nhiêu, về nhà nấu cơm nữa, thời giờ đâu. Thì cái nhu cầu của thức ăn dành ra đời. Nhưng mà không phải mấy người thành công để nghe được việc đó. KFC là có thể đó là doanh nghiệp đầu tiên nhé, 1930 sau thế chiến, tức là khoảng thế chiến thứ nhất. Rồi McDonald's 1940 là gần thế chiến thứ hai, người ta nghĩ ra được cái việc đó. Còn mấy việc này thì sau đó một vài thập niên, tức là người ta nỗ lực làm thay đổi thói quen ăn uống. Cái đó thuộc về ông thông minh cảm xúc. Trường lớp không dạy những thứ đó, các học thuyết kinh tế không có nói những vấn đề đó. Nhưng mà phán đoán thế nào để thông minh cảm xúc của mình có chỗ đứng ở trong xã hội, đó là sự hơn và thua. Và họ đã lên một cái dự án để vay tiền ngân hàng. Đi tới đâu người ta đều hắt bỏ hết. Hai bạn trẻ măng, thư sinh bịch diện, kinh nghiệm bao nhiêu, có mấy chục đô mà ngồi mơ. Đi tới đâu người ta cũng trả lời, có khi ta quất thẳng vào mặt. Không có phải e dè gì. Có khi ta nói một cách khéo léo để chối từ. Nhưng mà hai anh em này không bỏ cuộc. Mất 2 năm đi vận động ấy. Cuối cùng mà có được một cái ông giám đốc của ngân hàng đó có cái tập dịch, thấy là cái mô hình này chưa có ở Mỹ, bây giờ mở ra mô hình đó chắc chắn sẽ thành công. Cho vay người lãi suất hơi cao hơn các cái loại vay khác, vì đây là vay rủi ro, khả năng thanh toán thanh khoản không có gì xác định được. Nếu thành công được về cả ngã về không, mà nếu thành công thì không nói gì, không thành công thì coi như là bị mất điểm. Rồi cuối cùng hai anh em này đầu tư thành công. Thì như vậy, ngoài chỉ số thông minh, các bạn cần phải có thông minh về cảm xúc. Cái đó nó đòi hỏi đến gì? Tương tác văn hóa. Khi các bạn nghiên cứu về Phật học đó, các bạn sẽ có được các cánh cửa sổ trí tuệ. Nhờ chúng ta chấp nhận các quy luật khách quan, chấp nhận quy luật nhân quả, chấp nhận quy luật hạt giống, chấp nhận quy luật thời tiết, chấp nhận quy luật chuyển nghiệp, chấp nhận quy luật biến ước mơ trở thành hiện thực, tiềm năng trở thành thực tiễn, các bạn sẽ tăng cường tính tự tin. Và cái đó nó giúp cho các bạn đó khác với những người còn lại, dầu những người đó có thể thông minh hơn mình. Điều cuối cùng, chấp nhận các bất công. Có lẽ các bạn sẽ nghĩ rằng là thầy Nhật Từ hơi tiêu cực, tại sao khuyên các bạn chấp nhận các bất công? Nếu ai mà có trong dòng máu của mình tố chất của Trư Phi, nóng như lửa, miệng nói tay làm, chuyện ra sao tính sao, thì các bạn sẽ không thể chấp nhận được. Hoặc nếu các bạn có máu của 108 anh hùng Lương Sơn Bạc, thà chết chứ không chịu khuất phục, cuối cùng rồi thành quả không có gì hết. Cho nên đó, trở thành anh hùng nhất thời, thầy Tâm còn nói anh hùng rơm không khó, chỉ cần có chất liệu bạn là làm được. Nhưng mà anh hùng một cách thông minh để chịu được tích cực, vượt qua những cái khốn khó và vươn đến sự thành công đó, đó là điều đáng nói. Hành trình của cuộc đời này thầy thường sánh ví đó là những quả đồi. Cứ mỗi một biến cố xảy ra hay tấn công cuộc đời của các bạn, vô tình hay cố ý, chủ quan khách quan đó, các bạn cần phải nỗ lực vượt qua. Và khi vượt qua được đó, các bạn giống như là đi qua được một quả đồi. Nhiều người ăn mừng. Cuộc sống của chúng ta không phải là để dừng và ăn mừng. Cuộc sống của chúng ta là một tiến trình đi, đi tới phía trước với những sự tiến bộ, với những giá trị để đóng góp. Ăn mừng có thời điểm, chứ phải là ngủ quên trên sự ăn mừng. Và hành trình cuộc đời đó dài đằng đẵng mấy chục năm. Và Đức Phật á, thì đưa ra một cái triết lý đó. Cuộc sống này không phải một đường thẳng, mà nó là một vòng tròn. Các bạn có nghe cái khái niệm luân hồi không? Luân á là bánh xe tròn, hồi á tức là nó xoay chuyển, bánh xe xoay chuyển chứ không phải là bánh xe chết đứng hay chết cứng, nó đứng yên. Để sinh ví cho bản chất của cuộc sống, nó là một cái dòng xoay. Tôi giả sử đây là một đường thẳng nha, bên đây là điểm xuất phát, bên đây đó là điểm cuối cùng. Các tôn giáo nhất thần và đa thần thì cho rằng đó, điểm xuất phát của con người và vạn vật là từ đấng sáng thế. Và chết đó, là trở về đấng sáng thế, chờ đến cái ngày phán quyết cuối cùng, Final Judgment Day. Và trong lúc chờ đợi đó đó, sự sống nó tạm kết thúc. Nó là một đường thẳng đó. Và ai đã chết trong sự thương tiếc đó, thì có cách để an ủi, Chúa gọi về. Chúa có cái kế hoạch riêng của Ngài, gọi người đó về để phục vụ cho thiên đường với một cái vai trò có thể danh giá hơn, có ý nghĩa hơn, có giá trị hơn. Đó là những cách an ủi và trong một cái nỗi đau cùng cực của những người còn lại không muốn mất người thân của mình, thì cái niềm tin đó làm cho chúng ta bớt đi nỗi khổ niềm đau. Đạo Phật á, thì hình thành là cái sự sống bằng một vòng tròn. Và Đức Phật đưa ra cái câu mệnh đề đó: nhất thiết pháp bất sinh bất diệt bất tăng bất giảm. Dịch sát nghĩa trong triết học hiện đại đó, mọi sự vật hiện tượng, chữ pháp đó là sự vật hiện tượng, không tự nó sanh ra, không tự nó mất đi, không tăng thêm, không giảm bớt. Không tự sanh ra thì cái gì sanh ra đó, Đức Phật nói sự vật không phải do cái khác sanh ra chính đó. Nó là một quá trình tương quan, tương tác, tương duyên, tương thuộc theo công thức. Cái này có nên cái kia có, cái này không nên cái kia không, cái này sanh cái kia sanh, cái này kết thúc nên cái kia kết thúc. Đó là theo chiều thuận. À, còn theo chiều nghịch đó, cái này có nên cái kia không, cái này không nên cái kia có. Vì nó không có cái sự bắt đầu từ một nguyên nhân, cho nên nó không có sự kết thúc. Như vậy sau khi con người dừng hơi thở, não ngừng hoạt động, tế bào chết, tim ngừng đập, các bác sĩ xác định rõ cái chết đã diễn ra, thì lúc đó tâm với con người thoát khỏi cái cơ thể, có mặt trong một bào thai, 10 tháng sau trở thành một con người mới. Như vậy chết chỉ kết thúc mối quan hệ huyết thống và pháp lý ở kiếp này, người chết lại tiếp tục có mặt ở kiếp sau. Sinh non thì 8 tháng rưỡi, sinh muộn thì 11 tháng rưỡi. Và cái quá trình đó là tiếp tục diễn ra với bốn giai đoạn: sanh, già, bệnh và chết. Vũ trụ thì thành, trụ, hoại, không. Ở cái thức tương đương đó là sanh, trụ, dị, diệt. Với đi cầu chúng ta là đang ở giai đoạn trụ, giai đoạn thứ hai, để trải qua hàng tỷ năm. Mặt trăng ở giai đoạn thứ ba là hoại, bắt đầu thay đổi, không còn oxy, sự sống con người, động vật, thảo mộc không còn nữa. Từ cái giai đoạn của quả địa cầu chúng ta để trở thành mặt trăng đó cũng phải là hàng tỷ năm. Thì từ cái giai đoạn mặt trăng là giai đoạn ba đó, dẫn đến cái sự tan vỡ, trở thành các mẫu thiêu thạch sơ tự do trong vũ trụ đó, nó cũng còn thời gian lâu xa lắm. Thế đó là cái quan điểm của đạo Phật ở trong các kinh điển. Thế vậy thì chúng ta phải thấy rõ cái cuộc sống là một cái tương quan đa chiều, và mình là đạo diễn, mình cũng là người viết kịch bản, mình cũng là diễn viên chính. Đừng đổ thừa cho số phận, đừng đổ lỗi cho quá khứ, đừng đổ thừa cho ai. Thì trước khi về hưu khỏi cái chức CEO của tập đoàn Microsoft Office, tỷ phú Bill Gates được mời đến một trường đại học trong cái lễ tốt nghiệp. Thì ông có nói 10 điều cho sinh viên. Thì điều thứ nhất á, ông tâm sự ai cũng ngạc nhiên lắm: lúc tôi mới lập nghiệp, tôi thề chiến đấu với tất cả các bất cập. Khi tôi trưởng thành, tôi tập làm quen với nó. Các bạn có thể suy nghĩ đi, một tỷ phú thành công từ hai bàn tay trắng ở Hoa Kỳ, nước được xem là biểu tượng tự do, và không chỉ các nước châu Á châu Âu, ý xin lỗi, châu Á châu Phi mơ ước, mà ngay cả nhiều nước châu Âu cũng từng mơ ước và xem cũng như là chấp nhận cái khái niệm American Dream, giấc mơ Mỹ, với những hệ giá trị Mỹ. Hệ giá trị Mỹ đó gì? Kinh tế, giáo dục và tự do, nhân quyền. Là tỷ phú có nhiều năm đứng đầu bảng, sau đó tuột số hàng hai, thì bây giờ đã đứng lên là đầu bảng ha. Trở lại, Bill Gates đã phải thừa nhận rằng có những bất công mà nỗ lực chúng ta đấu lại nó đó. Nó giống như là châu chấu đá xe, nó chơi vui của châu chấu. Các bạn biết rồi, ở vùng quê châu chấu thiếu gì, mà châu chấu có trăm con mà là nó tấn công mình, có ăn chung gì, cái chân nó bú ăn chung gì đâu. Nó chỉ là chiếc xe, nói là khích lệ tinh thần cho ta đứng lên, vươn lên vậy thôi, bất khuất vậy thôi, chết như rạ chứ làm gì. Vấn đề còn lại là gì? Chúng ta phải kiên trì làm quen với nó, sống chung với nó, vượt qua nó. Nhưng Covid đâu có dễ dàng kết thúc đâu. Vaccine đã được ban hành vào ngày 10 tháng 12 ở Anh, sau đó ở Mỹ. Nhưng mà thế giới tự do sẽ khó ép buộc mọi công dân phải thử vaccine, mà muốn thành công phải hai lần. Thế giới tự do không ai bắt buộc ai chứ. Người ta tình nguyện ta chết, ta sẵn sàng liều bạn ta chết, ai cấm được? Luật pháp không thể buộc được việc đó. Cho nên á, với dân số, với số người bệnh, may mắn nhất thì cuối năm 2011 á, thì vaccine mới đủ cái số cung cấp cho những nơi mà có số lượng người chết đứng hàng đầu. Hoa Kỳ đã đứng số 1 rồi, Ấn Độ, Brazil, v.v. rồi Nga. Thế vậy là những nước sản xuất và những nước mà ban hành nó sẽ ưu tiên cho công dân của mình trước, sau đó mới công dân nước khác. Như vậy cuối năm 21 vẫn chưa hết Covid, chúng ta vẫn phải tiếp tục sống chung đó. Có lý tưởng gì tưởng, có không tưởng gì không tưởng, thực tế chúng ta phải chấp nhận. Thì có những bất công ấy, nó sẽ tiếp tục tồn tại dưới hình thức này, dưới hình thức khác. Các bạn chỉ cần gọi là nổi lòng với chính mình là các bạn có thể bỏ cuộc, rồi các bạn đi tới đâu. Chứ mỗi lần bất công như thế các bạn bỏ cuộc, các bạn không thành công được. Cái câu chuyện của chính trị gia Quốc Nguyên cuối thế kỷ thứ ba và đầu thế kỷ thứ tư. Ông là một nhà chính trị, một nhà thơ yêu nước của thời chiến quốc thuộc nước Sở, và cũng là dòng hoàng tộc của nước Sở, phò vua Sở Tương Dương, Sở Hoài Dương. Nhưng mà bị những kẻ bất tài đó sàm tấu, vua đã thất sủng ông. Mấy năm trước khi ông mất đã còn giam ngục với ông đó. Nên là ông quá chán nản, làm cái bài Ly Tao để nói về cái tâm trạng bị vắt chanh bỏ vỏ, rồi làm những bài thơ để hỏi trời tại sao cuộc đời của ông bế tắc như thế, bất hạnh đến thế. Thì trong đầu của ông đó, luôn luôn nó đề khởi lên cái nhận thức đời đục cả một mình ta trong, đời sai cả một mình ta tỉnh. Nhận thức này nó làm cho ông ấy không thích ứng được, trở thành ngông cuồng, bỏ chức quan, lang thang đầy đó, buồn quá, mượn rượu giải sầu dùng quân đi sầu thêm nặng. Cuối cùng bế tắc tâm lý quá, đấy là một thức trầm cảm rồi, bế tắc, mà không có người thân kế bên để giúp đỡ. Ông ấy ôm một cục đá nhảy xuống sông. Và cuối cùng đã chết. Thì sau đó là sông Mịch La. Tới ngày ông ấy chết đó là ngày mùng 5 tháng 5. Người Trung Quốc tưởng nhớ ông đó, một ông quan liêm trinh đó, mới gọi đó là cái Tết Đoan Ngọ, Tết giữa năm, theo lịch âm. Thì người Trung Quốc khi mà ta quý trọng ông đó, thì ta mới làm mấy loại chè, chè bột đó, trong có nhân đậu, thả xuống sông để cho cá ăn. Cá ăn thì nó không đớp cái thịt của ổng, để cho cái thi thể nó được quy dạng. Rồi kèm theo đó là những cái loại vải ngũ sắc mà ta tin rằng đó là có thể làm cho cá sợ, nó không dám bu vào. Rồi từ đó ở Việt Nam mình đó, đọc trại âm thành là chè sôi nước, chứ thật ra là trôi nước, thả trôi ở dưới nước để cá ăn đó, ăn các cái loại chè đó thì nó không có ăn thịt của ông. Đó là hình thức đã tưởng niệm ông. Cho nên đó, khi đứng trước những cái cảnh bất công, có nhiều người đã kháng cự, đã nổi loạn, thậm chí là có thể phạm pháp theo cái quy định luật pháp ở cái chính thể đó, hoặc là vi phạm đạo vi ở cái công ty đó, thì tương lai là gì hết? Chứng minh mình anh hùng trong cái bối cảnh đó có được giá trị gì hết? Phải tính đến con đường lâu dài, nghĩa là ngoài yếu tố tư duy phản biện để các bạn trở thành sinh viên giỏi, ngoài cái thông minh cảm xúc để giúp cho các bạn thích ứng, thì đạo Phật dạy đó các bạn cần phải có kiên trì. Thì người Trung Quốc dịch cái chữ khansti trong tiếng Sanskrit thành cái chữ nhẫn nhục là quá sai. Nhẫn nhục chỉ là một cái nội hàm nhỏ ở trong một cái nội hàm mẹ lớn hơn. Nó có nghĩa là gì? Chịu đựng tích cực, nó khác với đè nén. Đè nén thì dẫn đến cái sự ức chế, và sức chịu đựng của con người nào cũng có giới hạn, quá cái sự chịu đựng đó nó nổ tung ra. Nhưng đạo Phật không dạy ức chế theo phương pháp là lấy đá đè cỏ, con nó vẫn mọc, nó đâu chết đi được. Do đó chịu được tích cực nó làm cho các bạn hiểu hoàn cảnh đó, chấp nhận hoàn cảnh đó một cách tương đối, nêu lý tưởng cao quý hơn để phấn đấu vượt qua, không nổi loạn. Các bạn nhớ lúc mà Chương Chất Chương Nhị bị Tô Định, Thái Thú Tô Định thách thức, ta nghe nói dân Việt Nam của các ngươi truyền mũi tên qua mũi tóc, ta muốn các vị hãy đấu bắn cùng với ta, coi ai thắng bại. Tức là chừng gì tính thể hiện chứng minh mình giỏi hơn. Nếu chứng minh giỏi hơn thì chết liền tại chỗ. Trương Trắc ra lệnh khéo thôi, đó chỉ là những lời đồn chứ làm gì có chuyện sập đó, để cho thái thú tù định chủ ác. Và ngược lại đó, sau cái cuộc gặp gỡ đó, hai chị em này huấn luyện binh sĩ, nuôi chứa phục thù, khởi nghĩa thành công. Cái quan trọng là cái đích điểm cuối cùng các bạn đạt được cái thành công. Còn á, những cái rặn núi hay là những cái quả núi mà các bạn đi qua cho từng giai đoạn, cho từng cái sự kiện, các bạn có thể bị thua, có bị thất bại, không sao. Tổng thể còn lại cái cuối cùng các bạn phải thắng là được. Cho nên ở nền giáo dục và Hoa Kỳ và châu Âu, điển hình đó là Dương Quốc Anh đó, thì cái trình độ ở lớp 12 trở xuống đó nha, thì cái độ khó về giáo dục của chúng ta là nó cao gấp 1.5 cho đến 2. Ví dụ như các bạn học lớp 7 ở Việt Nam mà qua học lớp 7 ở Mỹ, ở Anh, Pháp, Đức nó dễ ẹt à. Lớp 12 của Việt Nam nó cao bằng là sinh viên đại học năm thứ nhất thứ hai của Mỹ. Về phần lớn các môn, nhất là các môn học tự nhiên, toán, lý, hóa, sinh, rất là khó. Chúng ta nhồi sọ quá nhiều ở cái tuổi mà lẽ ra các bạn trẻ cần phải có thời gian để thể thao, thời gian để tư duy, thời gian để giao tiếp, thời gian để chơi, thời gian để khám phá. Nhồi nhét quá nhiều. Và cái nền giáo dục của các nước tiên tiến, người ta đầu tư ở cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ. Cho nên đó, chúng ta đậu các giải Olympic danh giá của thế giới. Đó là lớp 12 thôi. Đến cử nhân chúng ta bao nhiêu người? Đến thạc sĩ, đến tiến sĩ. Và những người đoạt giải Nobel, giải Phil và các giải quốc tế, ngoài giáo sư của Bộ Châu, vẫn còn quốc tịch Việt Nam. Chứ thực ra là ông, lúc ông đăng ký cái đó là đăng ký với tư cách là quốc tịch Pháp, chứ không phải quốc tịch Việt Nam. Chúng ta ăn ké vậy thôi, vì cái quốc gác ông ấy là người Việt Nam thôi. Cái danh dự đầu tiên ông mang về là cho nước Pháp, chứ không phải cho nước Việt. Nó thẳng vậy. Thì sao? Có bao nhiêu nhà khoa học ở đẳng cấp thế giới, hầu như không đến đầu nước tài. Mỹ lụm hết, thì Anh lụm đứng thứ gì, Nhật Bản là một trong những top tay của thế giới lụm được những giải danh giá quốc tế đó. Nói như vậy không phải mình phản ánh cái nền giáo dục chúng ta đang có vấn đề, đó là những khó khăn chung. Các bạn phải nuôi chí Phật giáo, gọi đó là lý tưởng sống. Ngoài cái mục đích giải quyết các vấn nạn cơm áo gạo tiền, đối với thầy sinh viên làm sao đó đủ tiền để trả tiền học phí, đủ tiền để trả tiền trọ, không bị nợ tín chỉ, đậu được kết quả thi cử, nắm được cái bằng trong tay, lập nghiệp kiếm được một vài đồng lương là mừng húm rồi. Nói chung là giải quyết vấn đề là làm vật chất thôi. Và nếu không khéo đó thì cái mục tiêu đó nó làm cho các bạn trở nên rất ích kỷ. Mình là khó khăn quá mà, vất vả quá mình mới có được cái thành quả này, mình phải giữ lấy nó như một sở hữu quý, cho nó cũng không trách được. Cho nên văn minh phương Tây nó đẩy người ta đến một cái tình huống là người ta thủ cho chính mình, đèn giải tỏa ra, và luật pháp bảo hộ cho cái tính riêng tư đó, tính cá thể đó, tính là vị kỷ trung tâm đó, egocentricism. Và đạo Phật thì dạy chúng ta bên ngoài cái mục đích mà mình phải bày đạt được, chúng ta càng phải có lý tưởng sống. Lý tưởng là cái mình hướng đến tha nhân. Ví dụ như cái hoạt động hỗ trợ học bổng, mặc dù chưa phải là cái suất học bổng 3 triệu đối với cử nhân, 5 triệu đối với thạc sĩ là cái gì đâu, nó chỉ là hỗ trợ tinh thần thôi. Nhưng mà để có được cái số tiền đó thì các vị mạnh thường quân cũng đã trải qua những khó khăn như các bạn bây giờ. Rồi sau này các bạn thành công rồi, các bạn cũng sẽ thấy quý lại những người đã từng khó khăn như mình, cho nên nỗ lực giúp cho thế hệ đàn em, đàn cháu của mình. Cứ tiếp nối làn sóng sau đã đẩy làn sóng trước. Thì đó là 3 vấn đề. Thì nó hơi dài, gửi cho các bạn suy nghĩ. Dạ, luôn tiện đây thì thầy giới thiệu thêm đó, trên kênh YouTube Đạo Phật Ngày Nay, kênh YouTube Thích Nhật Từ. Và nói về chủ đề đó thì thầy có khoảng 5.000 bài, tính luôn phần vấn đáp thì khoảng 8.000 bài về các chủ đề khác nhau: tình yêu, hôn nhân, gia đình, sự nghiệp, lý tưởng sống, mục đích sống, khoa học, kinh tế, văn hóa, giáo dục, đạo đức, luật pháp, môi trường, các vấn đề tôn giáo, các vấn đề triết lý sống, giá trị sống, rồi các bệnh lý về tâm, nỗi khổ, niềm đau, phương pháp hướng đến an vui, hạnh phúc. Hầu như là chủ đề nào thầy cũng đã chạm đến. Nếu các bạn thấy những điều mà thầy chia sẻ hôm nay thích hợp, các bạn có thể lên trên Google gõ tên Thích Nhật Từ, đánh những từ khóa đó và những cái chủ đề mà các bạn cần tìm hiểu. Nếu thầy đã có nói rồi nó lập tức xuất hiện, các bạn click vào, mỗi khi quá căng thẳng nhét chữ nữa hết vào được, thay vì ngồi liếc quẹt Facebook căng thẳng hơn, các bạn nhắm mắt lại, nằm ở trên sàn nhà, hít thở 4 thì qua công thức 5-1-8-1 bằng lỗ mũi, nhắm mắt lại để ngưng các hoạt động giác quan, nó làm cho mình thư giãn. Hít vào 5 giây, nín thở 1 giây, thở ra 8 giây, nín thở 1 giây. Thì khi hít vào các bạn nhớ cái công thức đó là phình, 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 cụ thể là phình ngực. Khi khí nó vào đến vị trí đó, phình bụng, khi từ ngực nó xuống đến bụng, phình đan điền, khi từ bụng nó xuống đến đan điền. Ngưng 1 giây để trượt khí nó được tống ra, nó được đẩy từ dưới đáy đan điền đi lên. Và khi mà thở ra thì các bạn nhớ xẹp 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 hoặc là thoát 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 đan điền để trượt khí lên bụng, thoát bụng để trượt khí lên ngực, thoát ngực để trượt khí qua thanh quản ra khỏi cửa lỗ mũi ra bên ngoài. Các bạn cứ tập làm quen đi, nhắm mắt lại thư giãn, quên quá khứ, quên tương lai, quên lo lắng căng thẳng sợ bất an, quên thi cử, quên học hành, quên hết cái chuyện cơm bát con thì quên tất tần tật, hít thở thôi. Các bạn nạp năng lượng, tái tạo năng lượng rất là nhanh. Những lúc đó các bạn có thêm cái đèn tia hồng ngoại nhé, loại cao 1m7, thường nó bán khoảng 550.000, có chỗ bán 700.000, giá chuẩn là 550. Mỗi ngày các bạn có thể rọi 1-2 lần, như là đang lúc học bài căng thẳng đó, cứ ngồi cái để cái đèn ở phía sau cách một khoảng tắc 2-2.5 tắc, khoảng 30 phút máu lưu thông trên não, thư thản thần kinh. Và trước khi đi ngủ rọi 1 lần nữa ngủ ngon, không có bị ác mộng, một căng thẳng nó giảm bớt dữ lắm. Và rọi mỗi ngày thì sau này không có chết bị tai biến mạch máu não hay đột quỵ. Thì lúc đó đó các bạn mở một cái chủ đề nào đó trong các cái bài giảng của thầy để các bạn tìm hiểu thêm về triết lý của Phật giáo, quan điểm của đạo Phật về vấn đề đó như thế nào. Nếu thấy hay các bạn có thể bắt chước làm theo, nếu không hay nó là một cái sự tham khảo để mình biết. Các bạn khác tôn giáo, không có tôn giáo cũng không sao, cứ tìm hiểu. Đây là các vấn đề phi tôn giáo, nó thuộc về lĩnh vực tri thức, mình cứ tìm hiểu. Còn đối với các bạn là Phật tử hay là đạo thờ ông bà đó, thì ít nhiều đều có đi chùa. Thì trong những biến cố của cuộc đời, các bạn đừng quên Phật. Hãy truyền thông với Đức Phật qua tụng kinh, lạy Phật, cầu nguyện, ngồi thiền. Hoặc là đến gặp các thầy, các sư cô để xin tư vấn. Vì ở tuổi thanh xuân, dầu có thông minh cỡ nào, chúng ta chưa chắc biết hết tất cả mọi thứ đó. Lắng nghe thêm một cái quan điểm khác, một giải pháp khác, biết đâu nó là chìa khóa mở cái bế tắc của mình. Còn các bạn có tôn giáo khác thì có thể đến thánh đường của tôn giáo mình, làm cái công việc tương tự để đứng vững được, không bỏ cuộc, không đầu hàng số phận, không chấp nhận sự ăn bại. Quan điểm của đạo Phật là gì? Chúng ta là đạo diễn của cuộc đời mình, thành công hay thất bại, giàu hay nghèo, hạnh phúc hay khổ đau đều do lối sống, bắt đầu từ cái tự do ý chí của chúng ta quyết định. Thì mỗi tôn giáo có quan điểm khác nhau, đây là quan điểm của đạo Phật. Trước khi chia tay với các bạn đó, thì muốn gợi ý điều này nhỏ này để các bạn suy nghĩ thôi. Thầy tạm gọi là chiến lược học tập. Nếu mục tiêu học tập cuối cùng của các bạn là tiến sĩ, thì thầy khuyên các bạn nên đi du học Ấn Độ ở chương trình thạc sĩ, chỉ cần có năng lực tiếng Anh. Thì đi học Ấn Độ thì các bạn có được ba lợi thế thế này. Thứ nhất á, thì các trường đại học ở Anh, các trường đại học ở Ấn Độ đó không có buộc sinh viên ngoại quốc thi tuyển sinh, vì họ đang quốc tế hóa chính họ. Và điểm phần trăm á, của Việt Nam so với Ấn Độ là một lợi thế, vì ở Ấn Độ 60 điểm trên 100 là điểm giỏi, 40 điểm là điểm trung bình, 75 điểm là điểm xuất sắc. Nên các bạn mà đạt điểm mà 7.5 trở lên đi qua bên bển là các bạn được ưu tiên nhiều thứ đó. Điều thứ hai đó, thì học và phí đó, ta tính theo khóa chứ không tính theo năm như ở Việt Nam. Thì đối với chương trình thạc sĩ đó, sinh viên quốc tế đó, đóng một khóa về là 900 đô, rẻ hơn ở Việt Nam. Năm thứ hai đó chỉ đóng 100 đô. Còn đối với chương trình tiến sĩ cũng vậy, năm đầu là 900 đô, mấy năm sau là 100 đô. Còn tiền ăn và tiền ở đó, 200 đô một tháng nếu các bạn không có ăn nhậu. Đối với các bạn nam, các bạn nữ không có son phấn gì đó hết đó, nhá. 200 đô là sống khỏe đè. Thì như vậy, tính luôn cái tiền đóng học phí cho năm đầu, thì một năm 3.000 đô, tức là khoảng 75 triệu, là các bạn đã có thể đủ để tồn tại một năm tại Ấn Độ. Và bằng của Ấn Độ, các bạn đi được chấp nhận khắp thế giới. Dĩ nhiên là các nước phương Tây đó thì ta bắt buộc các bạn phải thi TOEFL hoặc STOEIC hoặc là IELTS, vâng vâng. Thường cái điểm quy định của nó là có chỗ là 600, có chỗ 550, có chỗ 650. Các bạn chỉ cần bỏ nửa tháng là liền là đã đậu rồi. Như vậy đó, học 2 năm ở Ấn Độ các bạn chỉ tốn có nhiêu? 6.000 đô. Nó còn rẻ hơn cái tiền các bạn đóng học phí ở Việt Nam, tiền thuê nhà. Nếu mà xây nhà mà không có xe, không có xe phòng á, thì rẻ vừa rẻ cũng 4 triệu, phải không ạ? À, tiền ăn, tiền học phí một năm 10 mấy triệu, 20 triệu tùy theo trường tư, trường riêng hay trường công. Tổng cộng lại một năm ở tại Việt Nam cũng bằng một năm ở tại Ấn Độ hoặc nhiều hơn nữa. Rồi các bạn được cái bằng đó, được quốc tế thừa nhận cao hơn cái bằng ở Việt Nam. Đó là lợi thứ hai. Và khi các bạn muốn lấy cái bằng cuối cùng ở một nước tiên tiến nào đó, thì lấy cái bằng thạc sĩ Ấn Độ qua tiếp tục học ở bên kia, ở nước tiên tiến, thì các bạn đỡ tốn. Đi học ở Mỹ, Anh, là ở Úc, Canada, thì một năm như vậy trung bình tốn nhiêu? Cái 100.000 đô. Có trường hơn nữa. Ở đây các bạn chỉ có 3.000 đô là các bạn đã xong một năm mà. Như vậy là cái bằng cuối cùng chúng ta vẫn là cái bằng cao như chúng ta trông đợi. Nhưng mà cái bằng chuyển tiếp á, ha, bằng trung chuyển đó là ở Ấn Độ, nó vẫn giúp cho các bạn có thêm kinh nghiệm mới, kiến thức mới và đào luyện chính mình ở Ấn Độ, thì tin rằng các bạn đi đâu sống cũng được hết trơn. Bắt đầu từ cái khó khăn, sau này ở môi trường thuận lợi là các bạn hòa nhập rất dễ, còn người ở môi trường thuận lợi về cái nước khó khăn hòa nhập rất khó, hay đảo ngược. Còn nếu cái bằng cuối cùng của các bạn là thạc sĩ thì cử nhân đi sang Ấn Độ học. Ấn Độ cử dân có 3 năm thôi. tiền học phí cũng tương đương. À, tốn 9.000 đô là tốt nghiệp cử nhân. Và một năm học chỉ có 8 môn. 8 môn thôi. Năm thiên lần. Rất là dễ, không có khó gì. Thì đó là cái gợi ý để chúng ta tiết kiệm tiền mà vẫn đạt được cái thành quả như sự trong đời của chúng ta. Chúc các bạn được thành công với một tương lai tươi sáng.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.